Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thị Minh Nguyệt ở huyện Tây Sơn, bà Đặng Thị Ngọc Thư ở huyện Hoài Ân. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 40 ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trần Thị Minh Nguyệt ở huyện Tây Sơn hỏi, việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 27, Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được xử lý cụ thể như sau. Trường hợp chuyển đổi thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp chuyển nhượng tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp thuê đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả, buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này phải trả lại đất cho bên chuyển quyền, bên cho thuê đất. Buộc bên chuyển nhượng, bên cho thuê đất phải nộp số lợi bất hợp pháp có được đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất cho thuê đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 7 của nghị định này. Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê đã thu trong trường hợp thu một lần cho cả thời gian thuê trong thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật dân sự. Bà Đặng Thị Ngọc Thư ở huyện Hoài Ân hỏi, thương lượng việc bồi thường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 19 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định việc thương lượng bồi thường như sau. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tổ chức và chủ trì thương lượng với người bị thiệt hại về việc giải quyết bồi thường. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Thành phần thương lượng gồm đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ. Trong trường hợp cần thiết, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại được mời tham gia vào việc thương lượng. Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải là người có thẩm quyền để thỏa thuận việc bồi thường với người bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Địa điểm thương lượng là trụ sở của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, nơi người bị thiệt hại cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Việc thương lượng phải lập thành biên bản thương lượng phải ghi rõ những nội dung chính sau đây. Ngày tháng 5 tiến hành thương lượng, địa điểm thương lượng, thành phần tham gia thương lượng, ý kiến của các bên tham gia thương lượng, những nội dung thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản thương lượng phải có chữ ký của các bên và được gửi cho người bị thiệt hại một bản ngay sau khi kết thúc thương lượng. Kết quả thương lượng là cơ sở để quyết định việc bồi thường.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 40 ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón mừng năm mới an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế và động lực mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống tổng kết năm, gặp mặt đầu năm Tết trồng cây, thiết thực an toàn tiết kiệm, tránh vô trương hình thức lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các địa phương căn cứ vào khả năng điều kiện tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, bảo đảm an toàn tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống lãng phí tiêu cực, không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy chính quyền các địa phương, nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không tham gia các hoạt động mê tín, cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công, trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội vui chơi. Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và những điều đảng viên không được làm, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, duy trì môi trường hòa bình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội của đất nước. Tăng cường phòng ngừa đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, quan tâm chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, bảo đảm sáng xanh, sạch đẹp. Chủ động kế hoạch, bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân và đồng bào ở nước ngoài về quê đón Tết. Tăng cường hướng dẫn tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo, không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng gắn với các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong toàn xã hội. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn tăng cường tuyên truyền về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước sau 95 năm dưới sự lãnh đạo của đảng, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai dịch bệnh, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá đảng, nhà nước và nhân dân. Các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc hoàn thành sớm việc tổng kết công tác năm 2024 trong tháng 12 năm 2024, gửi báo cáo về văn phòng Trung ương đảng trước ngày 10 tháng 1 năm 2025. Từng cơ quan, đơn vị rà soát các công việc trước khi nghỉ Tết, không để chậm tiến độ, bố trí cán bộ nhân viên trực Tết kịp thời xử lý, giải quyết công việc tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Các cơ quan tổ chức phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường ngay sau đợt nghỉ Tết, tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tổng kết nghị quyết số 18 của Trung ương, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng tốc bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội 13, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.